Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 13 tháng 6, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc ấn tích Linh Mục là gì. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Cuộc tranh luận về sự đồng trinh của Đức Maria trong thời hậu Công đồng chung Vatican II và dữ kiện lịch sử hay tình thuật thần học. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các giới hữu trách hãy đi xa hơn việc phân tích hoàn toàn là tài chánh đứng trước cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay trên thế giới. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 12 tháng 6 dành cho 100 tham dự viên khóa họp chung lần thứ 45 của Ngân hàng Phát triển của Hội đồng Âu Châu. Cơ quan này được thành lập năm 1956 với mục đích tài trợ các dự án xã hội liên hệ tới sự phát triển, đáp ứng những tình trạng khẩn cấp và góp phần cải tiến điều kiện sống của những người túng thiếu. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, quý vị cùng với tôi đều biết rằng thế giới và Âu Châu đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tài chánh. Thời điểm này không được dẫn tới những hạn chế dựa trên một phân tích hoàn toàn là tài chánh. Trái lại, nó phải giúp ngân hàng phát triển chứng tỏ đặc điểm của mình bằng cách củng cố sự hội nhập xã hội, quản lý môi trường và phát triển các cơ cấu hạ tầng công cộng nhắm mục tiêu xã hội. Tôi nhiệt liệt khích lệ công việc này của ngân hàng theo chiều hướng đó và trong tỉnh liên đới. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao lòng bác ái Kitô như một động lực mạnh mẽ, có khả năng mang lại một năng lực đích thực, khả dĩ tưới gội toàn thể môi trường xã hội, luật pháp, văn hóa, chính trị và kinh tế.
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng ghi nhận xu hướng loại bỏ mọi căn cội Kitô ra khỏi các môi trường xã hội ở Âu Châu ngày nay. Ngài nói, Kitô giáo đã giúp Âu Châu hiểu thế nào là tự do, trách nhiệm, luân lý, đạo đức, thấm nhiễm các luật lệ và cơ cấu xã hội. Gạt Kitô giáo ra ngoài lề, kể cả việc loại bỏ các biểu tượng của Kitô giáo, sẽ góp phần cắt bỏ đại lục chúng ta khỏi nguồn mạch cơ bản đã không ngừng nuôi dưỡng và góp phần vào căn tính đích thực của đại lục này. Quả thực, Kitô giáo ở nơi nguồn mạch các giá trị tinh thần và luân lý, gia sản chung của các dân tộc Âu Châu. Những giá trị mà các quốc gia thành viên của Hội đồng Âu Châu đã bày tỏ lòng gắn bó không lay chuyển trong lời tựa của quy chế Hội đồng Âu Châu. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn ông Thống đốc Ngân hàng Phát triển Âu Châu đã tặng ngài mề đay như kỷ niệm cuộc gặp gỡ này.
Berlin, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel kêu gọi liên minh đang cầm quyền hãy dấn thân bênh vực tự do tôn giáo và nhân quyền trên thế giới. Phát biểu hôm 11 tháng 6 vừa qua trong khóa họp thứ 47 của nhóm làm việc Công giáo và Tin lành thuộc Đảng Dân chủ Kitô, CDU và CSU, Thủ tướng Merkel cho biết việc dấn thân cho tự do tôn giáo và nhân quyền là một ước muốn đặc biệt của chính phủ Liên bang Đức và Liên đảng cầm quyền tại đây. Khóa họp kéo dài 2 ngày và có đề tài là nạn bách hại và kỳ thị các tín hữu Kitô trong thế kỷ 21. Bà Merkel ghi nhận rằng đề tài này rất thời sự vì các tín hữu Kitô trên thế giới là thiểu số tôn giáo bị bách hại nhiều nhất. Nếu không có tự do tôn giáo thì cũng không thể nghĩ đến các quyền con người, vốn là nền tảng của Liên hiệp Âu Châu. Bà Merkel nói, ai chống lại tự do tôn giáo thì cũng chẳng nghĩ đến an sinh của con người. Trong ý hướng đó, nước Đức có trách nhiệm dẫn thân bênh vực các quyền và giá trị nói trên. Phát biểu trong khóa họp, giám chức Bernhard Fenberg nhắc đến tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ. tuy họ không bị đe dọa đến tính mạng, nhưng họ trong tình trạng bi thảm. Đức ông Fernberg mới viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trở về Đức, và ngài thấy rõ tình trạng bất mãn của các tín hữu Kitô tại đây. Tại nhiều nơi ở Thổ, các cộng đoàn Kitô có thái độ cam chịu. Các chính trị gia Thổ hứa hẹn nhiều, nhưng không có cải tiến nào được thực hiện. Chính phủ duy trì chính sách gây khó khăn, và hiện nay càng ngày càng có nhiều tín hữu Kitô rời bỏ Thổ Nhĩ Kỳ.
Cũng liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, hôm qua 12 tháng 6, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Ruggero Franceschini, Tổng giám mục giáo phận Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, kiêm nhiệm chức vụ giám quản tông tòa miền Anatolia, đại diện tòa thánh tạm thời cai quản vùng này, thay cho Đức Cha Luigi Padovese, mới bị sát hại ngày 3 tháng 6 vừa qua. Đức Tổng giám mục Franceschini cũng thuộc dòng Cappuccino như Đức Cha Padovese, năm nay 72 tuổi, đã từng làm bề trên giám tỉnh nhiều lần ở Italia trước khi được Đức Gioan Paolo II bổ nhiệm làm giám quản tông tòa miền Anatolia năm 1993 và từng làm chủ tịch Hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. 11 năm sau đó, ngài được thăng Tổng giám mục giáo phận Izmir.
Paris, 3.000 người tại Pháp đã ký tên vào thư thỉnh nguyện quốc tế yêu cầu bãi bỏ luật chống phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan. Luật này phạt tử hình hoặc là tù chung thân những người nào xúc phạm đến tiên tri Mohammed hoặc là sách Koran của Hồi giáo. Luật có nhiều thiếu sót và thường bị người Hồi giáo lạm dụng để thanh toán các mối tư thù. Giáo hội Công giáo và nhiều tổ chức nhân quyền khác đã nhiều lần yêu cầu nhà nước Pakistan bãi bỏ đạo luật bất công này, nhưng cho đến nay chưa có gì thay đổi. Từ ngày 7 tháng 6 vừa qua, phân bộ Pháp của Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phát động chiến dịch thu thập chữ ký và ngay trong 3 ngày đầu tiên đã thu được 3.000 chữ ký. Đồng thời, tổ chức này cũng phát động chiến dịch động viên dư luận chống lại đạo luật bất công, cổ võ nhiều người trên thế giới cầu nguyện cho các nạn nhân của đạo luật này và cho gia đình họ. Trang thông tin của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đưa tin về vụ một em bé 5 tuổi tại Pakistan bị thiêu sống vì là Kitô hữu, và cho đến nay đã có 1.000 người Pakistan bị kết án vì đức tin.
Đức cha Joseph Cooks, giám mục giáo phận Faisalabad, tố giác rằng luật chống phạm thượng Hồi giáo lẽ ra bảo vệ những gì là thánh thiêng, nhưng trong thực tế, từ lâu đã bị lạm dụng để đàn áp và bắt hại các nhóm tôn giáo thiểu số tại Pakistan, trong đó có các tín hữu Kitô chiếm 1,6% dân số toàn quốc. Đức cha Joseph Cooks tiếp tục cuộc tranh đấu của vị tiền nhiệm là Đức cha John Joseph, trong tư cách là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan. Ngài đã thỉnh cầu chính quyền nước này thu hồi luật chống phạm thượng. Theo Đức cha, luật này càng trở nên đồi tệ hơn trong năm 2001, giữa lúc dư luận tại Pakistan chống đối Tây Phương với tột đỉnh sau vụ Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào Iraq và Afghanistan.
Cochin, Hội đồng Giám mục bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ kêu gọi các tín hữu hãy có tinh thần điều độ và tránh xa hoa trong những dịp lễ của giáo hội. Các giám mục thuộc 30 giáo phận ở Kerala đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khóa họp từ ngày 8 đến 10 tháng 6 vừa qua tại thành phố Cochin, đứng trước tình trạng các dịp lễ lạc Kitô tại đây bị giảm bớt khía cạnh tinh thần và trở thành một dịp tiêu xài xa hoa và thương mại. Trong tuyên ngôn, các giám mục khẳng định rằng việc cử hành các dịp lễ phải nhắm thức tỉnh tinh thần, canh tân và thăng tiến cảm thức cộng đoàn. Các giám mục cũng nhắc nhở gần 5 triệu tín hữu Công giáo tại bang Kerala về sự ô nhiễm môi sinh do những vụ bắn pháo bông, kẹt xe và các vụ rước xác linh đình gây ra. Kerala vốn được coi là cái nôi của Kitô giáo ở Ấn Độ. Trong số 35 triệu dân cư tại đây có 19% là tín hữu Kitô, một tỷ lệ cao nhất nước. Trong các năm qua, các dịp lễ tôn giáo trở thành cơ hội để các giáo xứ cạnh tranh nhau trong việc tổ chức rầm rộ. Hội đồng giám mục bang Kerala cũng tố giác tệ đoan, các dịp lễ tôn giáo trở thành cơ hội cho người ta ăn uống, và bang Kerala vốn có tỷ lệ nghiện rượu cao nhất nước. Các giám mục kêu gọi củng cố tinh thần điều độ và cấm các vụ quảng cáo rượu tại các giáo xứ.
New Orleans, Đức Tổng giám mục Claudio Chenley, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, kêu gọi các cơ quan truyền thông công giáo nỗ lực kiến tạo tình đoàn kết và hiệp nhất giữa các tín hữu, đồng thời nói với cả những người không thuộc cộng đoàn tín hữu. Đức Tổng giám mục Chenley bày tỏ lập trường trên đây hôm 4 tháng 6 vừa qua, trong diễn văn bế mạc Đại hội Toàn quốc các cơ quan truyền thông công giáo Hoa Kỳ, nhóm tại thành phố New Orleans. Ngài cũng tham dự trọn vẹn 3 ngày của đại hội này, kể cả một buổi họp đối thoại giữa các giám mục Bắc Mỹ và các ký giả công giáo. Trong diễn văn vừa nói, Đức Tổng giám mục Chenley khẳng định rằng một yếu tố cơ bản trong căn tính của các cơ quan truyền thông công giáo là cơ quan này có một vai trò cơ bản trong sứ mạng của giáo hội là truyền giảng tin mừng. Sự thông truyền tin mừng và tình thương của Chúa đối với tất cả mọi người như được biểu lộ trong đời sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô, liên kết mọi người và mang lại một ý nghĩa cho mọi khía cạnh khác của đời sống giáo hội. Đức Tổng giám mục Chenley cũng nói rằng các cơ quan truyền thông công giáo phải nâng đỡ cộng đoàn công giáo, đặc biệt mang lại cho họ những tin tức và phân tích mà họ không dễ dàng tìm thấy nơi các phương tiện truyền thông khác.
La Habana, chính phủ Cuba thông báo cho Đức Hồng Y Ortega, Tổng giám mục La Habana, việc thiên chuyển thêm 6 tù nhân chính trị về các nhà tù gần gia đình họ và đã trả tự do cho một tù nhân đối lập bị tàn tật. Biện pháp trên đây được nhà nước thực hiện theo lời thỉnh cầu của Giáo hội Công giáo Cuba. Các tù nhân nói trên thuộc vào số 75 người đối lập bị đưa ra tòa xét xử hồi năm 2003. Trong số này, 20 người đã được trả tự do. Trong tuần lễ trước đây, 6 tù nhân cũng đã được thuyên chuyển về các nhà tù gần gia đình của họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Được Tha Thứ Nhiều.
Quý vị thính giả thân mến, có những điều ta nhìn thấy và quan niệm trở thành điều không thể thay đổi. Có khi trở thành những thành kiến mà ta không để ý. Thành kiến ấy có khi cho ta cái nhìn không mấy thiện cảm về người khác, bởi chỉ soi xét những khuyết điểm và hạn chế. Điều quan trọng hơn là tình trạng hiện tại, hơn là lỗi lầm quá khứ. Nhìn vào tình trạng hiện tại với con mắt bao dung là lựa chọn của Đức Giêsu đối với người tội lỗi. Chuyện người phụ nữ tội lỗi khóc dưới chân Đức Giêsu, lấy tóc mà lau và lấy dầu thơm mà sức lên, làm cho ông Pharisêu, người đã mời Đức Giêsu đến nhà dùng bữa, lấy làm ngạc nhiên và tự nhủ. Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Nhưng Đức Giêsu lại có cái nhìn khác. Tôi bảo ông, tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Đức Giêsu đã không nhìn vào quá khứ lỗi lầm của chị phụ nữ để nhận định về thực tại của chị ta. Đối với Chúa, hiện tại quan trọng hơn. Những gì chị đang thể hiện mới là điều phản ánh đúng đắn hơn về chị. Đành rằng quá khứ tội lỗi không thể thay đổi, nhưng thực tại tốt lành mới là điều đáng trân trọng. Đức Giêsu không phủ nhận quá khứ của chị, người biết những gì chị đã làm, nhưng Ngài nhấn mạnh lòng yêu mến và sự hoán cải của chị lúc này. Lòng yêu mến nhiều chính là dấu chỉ của lòng sám hối và ơn tha thứ. Biểu hiện ấy chính là hệ quả của lòng bao dung và tình yêu tha thứ của Thiên Chúa, quà tặng đem lại sự sống mới, mở ra một thực tại và tương lai mới cho chị phụ nữ. Nhìn cách hành xử của Đức Giêsu, chúng ta ý thức về những điều đã trở nên bất biến trong chúng ta. Có những điều chúng ta đoan chắc đến nỗi không muốn thay đổi, mặc dù chưa chắc điều ấy có còn đúng đắn và hợp lý nữa hay không. Nhiều khi ta vẫn nhìn người khác với đôi mắt nhiều xét đoán hơn là cảm thông, đầy thành kiến hơn là bao dung. cái nhìn và cách hành xử ấy loại bỏ tha nhân trong cái nhìn của chúng ta và cắt đứt tương quan giữa ta với người khác. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta vẫn lên án hơn là tha thứ, vẫn loại trừ và giết chết hơn là đón nhận và cứu sống. Chiêm ngắm Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi hành xử như Ngài. Đức Giêsu phân biệt rõ giữa sự giữ và người phạm tội lỗi. Người không đồng hóa sự giữ với người làm điều xấu, vì Đức Giêsu chống lại sự giữ nhưng cảm thông với người tội lỗi. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta cơ hội để phản tỉnh, để nhìn lại chính cái nhìn của mình đối với tha nhân, để học biết cách hành xử giống Chúa. Ước gì với đôi mắt và con tim đầy nhân ái, chúng ta kiên vững thực hành điều Chúa mong muốn là gieo hòa bình và tha thứ để có thể gặp yêu thương và hạnh phúc. Theo Chúa, chúng ta không đồng hóa hay bị tội lỗi và sự giữ khuất phục, nhưng kiên vững chiến thắng sự giữ bằng tình thương và lòng mến Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa không ngần ngại tha thứ cho những ai có lòng sám hối. Chúa không bao giờ nghi ngờ sự trung tín mong manh của chúng con. Chúa luôn tha thứ, nhiều biết chúng con có thể lại phạm tội. Điều Chúa mong ước là chúng con từ bỏ tội lỗi, vì chỉ như thế chúng con mới sống trong bình an như người con cái Chúa. Xin Chúa giúp chúng con can đảm bước ra khỏi những lối mòn quen thuộc của thành kiến, lỗi phạm và lệch lạc, để bước đi trong bình an của Chúa, bình an của người được cảm thông và yêu mến. Xin Chúa ban cho chúng con tin biết yêu thương, để trong những bất toàn và yếu đuối, chúng con biết hành xử trong nhân ái, vì ý thức rằng chính con cũng yếu đuối và cần được Chúa tha thứ lỗi lầm. Xin Chúa giúp chúng con tin tưởng lẫn nhau ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, vì chỉ có hiệp nhất và yêu thương mới đem lại hòa giải và bình an. Xin dạy con biết hành xử như Chúa, để cuộc sống chúng con chất chứa những bất ngờ thú vị của tình yêu thương tha thứ và của cảm thông chia sẻ. Để ngang qua mỗi người chúng con, khuôn mặt nhân ái của Chúa tiếp tục tỏa sáng và đem lại hoa trái tốt lành cho thế giới hôm nay. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, theo sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1581, bí tích truyền chức thánh ghi một ấn tích không thể xóa nhòa nơi bản thân linh mục. Thế thì ấn tích linh mục là gì? Ấn tích bí tích truyền chức có khác với ấn tích giải tội không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Trước hết xin thưa rằng, ấn tích chức thánh và ấn tích giải tội là hai điều hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, trong tiếng Latin, Bộ Giáo luật sử dụng hai từ ngữ khác nhau để ám chỉ hai thực tại đó. Sigillum khi nói đến ấn tích giải tội và character để nói đến ấn tích chức thánh. Ấn tích của bí tích giải tội được gọi là sigillum, có nghĩa là triện ấn hay là niêm phong, nhằm nói lên tính cách bí mật tuyệt đối của việc xưng tội. Nội dung của lời thú tội được niêm phong, dán kín, không được phép tiết lộ cho ai hết. Còn ấn tích truyền chức được gọi là character, có nghĩa là dấu vết hay là vết tích in lên trên một người để xác định căn cước của họ.
Thưa cha, những chuyện này do giáo luật đặt ra hay là do Chúa mặc khải ạ?
Thiết tưởng nên phân biệt nhiều cấp độ khác nhau. Chúng ta hãy bắt đầu từ những chuyện đơn giản và đi dần tới những chuyện phức tạp. Chuyện đơn giản hơn hết là bí mật nghề nghiệp. Khi chúng ta tin tưởng một người nào đó và tâm sự với họ, thì chúng ta muốn cho câu chuyện được giữ kín giữa họ với ta, chứ không muốn cho họ tuyên bố rủng beng, nhất là khi chuyện đó không được tốt đẹp cho lắm. Trường hợp thông thường hơn cả là khi chúng ta đi khám bác sĩ. Chúng ta khai cho ông biết những triệu chứng để nhờ ông chẩn bệnh. Bác sĩ có bổn phận giữ bí mật về những gì liên quan đến bệnh trạng của chúng ta. Một cách tương tự như vậy, khi một tín hữu đến xưng tội với linh mục, thì linh mục buộc phải giữ kín những điều nghe được. Bổn phận này không những thuộc về luân lý nghề nghiệp, nhưng còn liên quan đến việc cử hành bí tích. Vì thế, Bộ Giáo luật đã đặt ra nhiều biện pháp chế tài, chúng ta có thể đọc thấy ở các điều 983-984. Như vậy, ta có thể coi ấn tích bí tích giải tội như là một nghĩa vụ thuộc lĩnh vực luân lý tự nhiên, và được củng cố do tính cách thánh thiêng của bí tích giải tội. Còn ấn tích của chức linh mục thì nằm trong lĩnh vực tín lý, liên quan tới căn tính của linh mục. Thần học về ấn tích linh mục có nền tảng từ Kinh Thánh và được phát triển nhờ sự đóng góp của các giáo phụ và của Thánh Thomas Aquino.
Ấn tích giải tội được ví như dấu ấn niêm phong nội dung của việc xưng tội, còn ấn tích linh mục thì được ví như cái gì thưa cha?
Như đã nói trên đây, danh từ được Bộ Giáo luật tiếng Latin dự chủ sử dụng cho ấn tích là character. Trong ngôn ngữ thông thường, character chỉ có nghĩa là nét hay là đặc tính. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về nguồn gốc lịch sử của nó ở trong tiếng ước, người ta nhận thấy rằng danh từ tương đương ở trong tiếng Hy Lạp là phrasis, có nghĩa là dấu chỉ chuyện ấn, được áp dụng cách riêng cho cái dấu khắc trên thân thể của các nô lệ hay là các quân nhân, để đánh dấu quyền sở hữu. Các tác giả tân ước đã dùng danh từ này để nói đến việc chúng ta thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa. Nên biết rằng, từ ngữ này xuất hiện không phải là khi bàn về các linh mục, nhưng là khi bàn về các tín hữu.
Như vậy có nghĩa là tất cả các tín hữu đều là linh mục phải không ạ?
Không phải như vậy. Các bản văn tân ước dùng từ ấn tích tiên vàng cho Đức Kitô, rồi tiếp đến là cho các tín hữu. Điều này được các giáo phụ khai triển thành ấn tích của bí tích rửa tội và bí tích thêm sức. Còn thần học về ấn tích của các linh mục thì ra đời muộn hơn. Thực ra, truyền thống thần học nói tới ấn tích khi bàn đến ba bí tích là rửa tội, thêm sức và chuyển chức, như ta đọc thấy trong sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1121. Trước đó, ở số 698, trong phần dẫn nhập về Chúa Thánh Thần, sách giáo lý đã liệt kê những đoạn văn tân ước làm nền tảng cho đạo lý. Đó là Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 27, Thư Thứ Hai gửi Corinto chương 1 câu 22, Thư gửi Ephesô chương 1 câu 13 và chương 4 câu 30. Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 6 câu 27 nói về Đức Giêsu là đấng đã được Thiên Chúa Cha khắc dấu hay là đóng ấn. Còn Thánh Phaolô trong Thư Thứ Hai gửi Corinto chương 1 câu 22 viết như sau: Thiên Chúa đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thánh Linh vào lòng chúng ta làm bảo chứng. Còn hai đoạn văn Ephesô 1:13 và 4:40 đều nói tới việc các tín hữu được đóng ấn của Thánh Linh. Thiết tưởng nên biết rằng, khi các tác giả tân ước nói tới việc các tín hữu được Thánh Linh ghi ấn, thì họ không có ý định nêu bật rằng chúng ta thuộc quyền sở hữu của Thiên Chúa, cho bằng đề cao tình thương của Thiên Chúa đã muốn bảo vệ che chở chúng ta, thánh hóa chúng ta. Trên thực tế, cái vấn đề ấn tích bí tích được đặt ra không phải là ở thời Thánh Phaolô, nhưng là vào thời các giáo phụ, cách riêng là vào thời của Thánh Augustino.
Thưa cha, chuyện gì đã xảy ra cho Thánh Augustino vậy ạ?
Thánh Augustino phải đương đầu với nhóm đi theo ông Donato, giáo mục Cartago vào thế kỷ thứ 4. Họ chủ trương rằng, chỉ có những người thánh thiện mới thực sự là phần tử của hội thánh mà thôi. Và do đó, chỉ các bí tích nào do các giáo sĩ thánh thiện cử hành thì mới thành sự. Hậu nhiên, những người đã lãnh bí tích rửa tội hay chuyển chức do những kẻ bất xứng hoặc lạc giáo thì không có thành. Vì thế, cần phải được rửa tội lại khi họ trở về với hội thánh. Thánh Augustino nhìn nhận nguyện vọng chính đáng của nhóm Donato mong muốn có một xã hội thánh thiện. Tuy nhiên, Ngài không đồng ý với họ trong việc gắn công hiệu của bí tích tùy thuộc vào sự thánh thiện của các tác viên. Lý do là bởi vì vị chủ sự của các bí tích là Chúa Giêsu, chứ không phải là các giáo sĩ. Một thể luận khác nữa là, những ai đã được rửa tội trong các nhóm lạc giáo thì không cần phải rửa tội lại một lần nữa. Đây là một truyền thống đã có từ lâu đời, và thánh Agostino giải thích lý do là tại vì bí tích rửa tội để lại một ấn tích không thể xóa nhòa. Thánh nhân đã so sánh với ấn tích được khắc trên thân thể của các binh sĩ khi họ nhập ngũ, như là biểu tượng của việc họ thuộc về hoàng đế. Những đoạn văn Tân Ước nói đến dấu tích được thánh Agostino trưng dẫn để mà bảo vệ cho lập luận của mình.
Các đoạn văn Tân Ước nói đến ấn tích rửa tội hay gồm cả ấn tích linh mục nữa thưa cha?
Nói đúng ra thì các đoạn văn Tân Ước nói tới các ấn tích của bí tích rửa tội mà thôi. Nhưng mà dần dần cũng được nới rộng cho bí tích truyền chức thánh nữa. Đạo lý này được chí mùi đặc biệt nhờ thần học của thánh Thomas Aquino vào thế kỷ thứ 13. Thánh Thomas lặp lại đạo lý của các giáo phụ trong việc phân biệt hai thứ công hiệu khi đã bí tích. Một bên là ơn thánh sủng có thể mất khi con người phạm tội. Bên kia là ấn tích thì không thể nào xóa nhòa. Thánh Thomas tiến thêm một bước nữa khi giải thích ý nghĩa của ấn tích. Trước đây, các giáo phụ ví ấn tích với là cái dấu vết mà các quân nhân mang trên mình để chứng tỏ mình thuộc về hoàng đế. Còn thánh Thomas giải thích các ấn tích theo chiều hướng thần học, đó là ấn tích ban cấp cho tín hữu khả năng được thông dự vào phụng tự Kitô giáo. Nói một cách khác, ấn tích được nhìn dưới khía cạnh của chức vụ tư tế, hay là nói theo ngôn ngữ của Công đồng Vaticano II, ấn tích là biểu hiệu của chức tư tế phổ quát. Nếu hiểu như thế, thì việc nhìn nhận ấn tích cho các tư tế thừa tác được coi như là một chuyện hiển nhiên.
Các linh mục mang ấn tích suốt đời, kể cả khi các ngài đã hồi tục phải không ạ?
Đúng thế, như chúng ta có thể đọc ở số 1583 của sách giáo lý hội thánh công giáo. Các linh mục mang ấn tích suốt đời, tuy dù đã hồi tục, cũng như kể cả khi họ lìa bỏ giáo hội. Bộ giáo luật đã quy định một trường hợp ngoại lệ hết sức là độc đáo ở điều 976 trong bối cảnh bí tích giải tội. Khi một hôn nhân ở trong tình trạng nguy tử, thì họ có thể xin bất cứ linh mục nào ban ơn xá giải hết mọi tội và vạ, tuy dù linh mục đó đã phá giới, và tuy dù ở bên cạnh có sự hiện diện của một tư tế có năng quyền. Dĩ nhiên, biện pháp này nhằm giúp đỡ hối nhân mọi sự dễ dàng để được giao hòa với Thiên Chúa trước khi họ lìa đời. Tuy nhiên, một cách gián tiếp, Bộ Giáo luật cũng nhìn nhận rằng chức linh mục mang dấu tích vĩnh viễn. Có vài nhà thần học còn muốn cho dấu tích đó kéo dài sang cả biết đời sau ở trên thiên đàng nữa.
Thưa cha, nếu các linh mục mang ấn tích suốt đời, thì tại sao giáo hội cho các ngài hồi tục?
Việc hồi tục của các linh mục đôi khi là do các ngài tự ý xin, đôi khi là một biện pháp kỷ luật về phía nhà chức trách. Khi phải cân nhắc có nên chấp nhận cho hồi tục hay không, giáo hội nhìn tới lợi ích của các linh hồn cũng như là thiện ích của hội thánh. Chúng ta lấy một thí dụ. Nếu một linh mục phạm một trọng tội, thì thiện ích của giáo hội đòi hỏi nên cho người đó hồi tục, còn hơn là giữ lại trong hàng ngũ để rồi gây tai hại cho cộng đoàn. Dù sao, bên cạnh những hệ luận pháp lý của ấn tích linh mục, thí tưởng chúng ta nên theo dõi sự chuyển hướng trong suy tư thần học liên hệ tới ý nghĩa của nó. Trước đây, người ta thường ví ấn tích như là cái dấu hiệu xâm bình trên cơ thể của các quân nhân. Họ hãnh diện vì được gia nhập một đạo quân nổi tiếng. Và dĩ nhiên, nếu họ đào ngũ, thì dấu hiệu này sẽ trở nên một sự sỉ nhục cho họ, bởi vì họ đã không trung thành với lời thề. Ngày nay, người ta muốn nhìn dưới khía cạnh khác. Đó là, ấn tích được coi như là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa. Một khi Chúa đã thương ai, đã chọn ai, thì Ngài yêu thương họ suốt đời, cho dù họ đã phản bội ơn gọi của mình. Ấn tích như là một lời nhắc nhở mối tình cao sơn về phía Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cho dù chúng ta quay lưng với Ngài. Ấn tích trở thành một dấu chỉ của hy vọng. Thiên Chúa luôn luôn sẵn sàng tiếp đón chúng ta quay về. Điều này không chỉ áp dụng cho ấn tích của chức linh mục, mà cả cho ấn tích của tội nữa. Tóm lại, theo sách Sáng Lý Hội Thánh Công Giáo ở số 1121, ý nghĩa của ân tích là lời hứa và bảo đảm cho sự che chở của Thiên Chúa, ơn gọi tham gia phụng tự và phục vụ ở trong xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề, cuộc tranh luận về sự đồng trinh của Đức Maria trong thời hậu Công đồng chung Vatican II và dữ kiện lịch sử hay trình thuật thần học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau thời Công đồng chung Vatican II, giới học giả Công giáo bắt đầu thảo luận nhiều về sự đồng trinh của Đức Maria. Cuộc thảo luận đã khai mào với cuốn sách của bác sĩ Bitter, tựa đề Tín lý và sinh học của Thánh gia, xuất bản tại Vienna, thủ đô nước Áo, năm 1952. Bác sĩ Mitter cho rằng Đức Maria đã sinh Chúa Giêsu một cách bình thường như mọi phụ nữ khác, nhưng vẫn đồng trinh vì đã thụ thai mà không có sự can thiệp nào của nam giới. Cuộc thảo luận lan nhanh như vết dầu loang tại Hà Lan, Pháp, Hoa Kỳ, Italia và Thụy Sĩ. Lập trường chung của các học giả thảo luận vấn đề này, đó là không thể tiếp tục giáo lý truyền thống về việc Đức Maria thụ thai và sinh con mà vẫn đồng trinh như một sự kiện sinh học nữa, mà cần phải tìm ra các giải thích mới khác. Tại Hà Lan, sách giáo lý xuất bản năm 1966 giải thích ý nghĩa tín lý Đức Giêsu sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria như là ơn Thiên Chúa ban cho nhân loại, vượt mọi khả thể của con người. Chỉ sau nhiều cuộc họp với các nhà thần học thuộc cả hai phe chống và phò, Hội đồng Giám mục Hà Lan mới có thể đưa vào văn bản khẳng định sự kiện nhiệm mầu việc thụ thai đồng trinh Đức Giêsu và sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Tại Pháp, học giả Malle khước từ tính cách lịch sử của việc thụ thai đồng trinh. Học giả Everly thì cho rằng sự đồng trinh của Đức Maria là việc giải thích thể lý mầu nhiệm nhập thể. Còn học giả Donto nghĩ rằng việc Đức Maria đồng trinh là một ám tỉ sự hoàn toàn sẵn sàng của mẹ. Thánh Giuse là cha nuôi, nhưng cũng có thể là cha thật, nhưng điều này không có gì là quan trọng. Trong khi hai học giả Grelo và Laurentin chống lại các khẳng định hời hợt này và tìm ý nghĩa của dữ kiện truyền thống trên bình diện phương pháp và khoa học. Bên Hoa Kỳ, cuộc thảo luận bắt đầu năm 1969 với học giả Rosemary Ritter. Bà cho rằng các trình thuật phúc âm liên quan tới việc thụ thai đồng trinh Chúa Giêsu là một truyền thống có sau này, trong tương quan với truyền thống ban đầu và lịch sử hơn là chức làm cha vật lý của Thánh Giuse. Sau đó học giả Brown thu thập các lý lẽ phò và chống lại việc thụ thai đồng trinh mà không chọn lập trường rõ ràng nào.
Tại Italia đã không có các cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề này. Năm 1971, học giả Hortensio da Spinetoli chỉ duyệt xét vấn đề trên bình diện chú giải kinh thánh và bỏ ngỏ cho mọi giải pháp. Kiểu giải thích mới được phổ biến qua việc dịch tác phẩm của các học giả Renan, Craveri, Quinn, Bauer, Everly, v.v. hơn là các sách và các khảo luận, cuốn phim Đức Giêsu thành Nazareth của nhà đạo diễn Zeffirelli đã gây ra phản ứng mạnh vì trình bày cảnh Đức Maria la hét đau đớn khi sinh con giống như bất cứ phụ nữ nào khác. Người chống cho rằng như thế là không phù hợp với việc sinh con lạ lùng của Đức Trinh Nữ. Người phò thì ủng hộ quyền tự do diễn tả của phim ảnh và cảnh Đức Maria đớn đau la hét khi sinh con một cách bình thường như mọi phụ nữ khác. Tại Thụy Sĩ, thần học Gia Quynh giải thích việc sinh con đồng trinh như là sự sinh học hóa ý niệm về đấng cứu thế được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần. Và ông khẳng định rằng không ai bị bắt buộc phải tin vào sự kiện sinh học của việc thụ thai và sinh ra đồng trinh. Bộ Giáo lý Đức tin đã can thiệp nhằm giải quyết lập trường giáo lý sai lạc này năm 1975, nhưng vì thần học Gia Quynh đã không sửa sai lập trường của mình, nên năm 1979, Bộ Giáo lý Đức tin đã thu hồi quyền dạy thần học của giáo sư. Bên Tây Ban Nha, các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học cũng thảo luận vấn đề Đức Maria thụ thai và sinh con đồng trinh. Năm 1976, học giả Picasa cho xuất bản cuốn sách tựa đề Các nguồn gốc của Đức Giêsu, thử phân tích Kitô học kinh thánh. Ông di chuyển theo chiều hướng của học giả Brown, nghĩa là giữ khoảng cách đối với dữ kiện lịch sử sinh học và thần học. Học giả Picasa cho rằng thật là nguy hiểm khi khẳng định một cách tuyệt đối thực tại lịch sử của việc thụ thai đồng trinh, cũng như khi giản lược nó thành một biểu tượng thuần túy. Cuộc tranh luận bùng nổ với bài khảo luận của học giả Scheifler đăng trên Nguyệt San Mục Vụ, Muối Đất, San Tere, tựa đề Việc sinh ra cổ xưa đã mất, nghiên cứu kinh thánh về thời thơ ấu của Đức Giêsu. Sự kiện học giả Scheifler nghi ngờ việc thụ thai và sinh ra đồng trinh đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của Đức Hồng Y González Martín, giáo chủ giáo hội công giáo, của hội đồng giám mục cũng như của các thần học gia Tây Ban Nha khác.
Tất cả các vị kể trên đã tái khẳng định giáo lý truyền thống của giáo hội liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria. Năm 1980, vấn đề tái xuất hiện với một loạt các bài viết của học giả Salas trên Nguyệt San Kinh Thánh và Đức Tin, Biblia y Fe. Trong đó học giả Salas đề nghị duy trì việc thụ thai đồng trinh có Chúa Giêsu là nhân vật chính, chứ không duy trì sự đồng trinh sinh học, trong đó Đức Maria là người hành động hàng đầu. Học giả Fernandez đưa ra câu trả lời trên bình diện thần học và khẳng định rằng kiểu trình bày chức làm mẹ đồng trinh của Đức Maria do học giả Salas đưa ra là điều không thể chấp nhận được. Việc duyệt xét các lập trường khác nhau liên quan tới vấn đề sự đồng trinh của Đức Maria thúc đẩy chúng ta tìm kiếm các dấu hiệu đã có trước trong môi trường Tin Lành bên Đức hồi thế kỷ thứ 19. Nguồn gốc cuộc thảo luận đã bắt đầu với học giả Strauss hồi năm 1835. Dựa trên khoa chú giải phê bình lịch sử, học giả Strauss khẳng định rằng việc Đức Maria thụ thai đồng trinh Đức Giêsu là một huyền thoại Kitô, nghĩa là một việc mặc áo lịch sử hóa cho một tư tưởng Kitô ban đầu. Nó đã nảy sinh để trao ban sự chắc chắn cho chức làm con Thiên Chúa của Đức Giêsu. Khi người ta đi ngược dòng thời gian từ biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa lên tới biến cố người được thụ thai. Chính khi đó, người ta mới mặc áo cho ý niệm này, một trình thuật quy tụ ba yếu tố kinh thánh cựu ước. Thứ nhất là việc hiểu trong nghĩa sinh học chức làm con Thiên Chúa của Đức Giêsu dưới ảnh hưởng của Thánh Vịnh 2 câu 7. Con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Thứ hai là việc sinh ra nhiệm màu của vài nhân vật trong Kinh Thánh Cựu Ước. Thứ ba là việc diễn tả đấng Messiah như là con của một trinh nữ theo văn bản ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Này đây thiếu nữ sẽ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Nguồn gốc Do Thái Kitô liên quan tới việc thụ thai đồng trinh này, từ học giả Strauss sang học giả Harnack, sẽ bị học giả Hillman và các người chủ trương trộn lẫn tôn giáo đả kích. Những người này ủng hộ ảnh hưởng Hy Lạp của huyền thoại thần học ngoại giáo trên trình thuật.
Học giả Gulkan trộn lẫn hai viễn tượng trong môi giới của một Do Thái giáo hướng chiều về việc hấp thụ các yếu tố Hy Lạp. Học giả Dibelius loại trừ lý thuyết tùy thuộc chất liệu huyền thoại Hy Lạp hay tùy thuộc quan niệm Do Thái. Theo ông, đây không phải là việc du nhập các yếu tố, mà là sáng chế ra một truyền kỳ hoàn toàn có tính cách Kitô, nhưng đã hấp thụ yếu tố thần học Ai Cập của việc sinh ra do thần khí và dùng các phạm trù Do Thái kinh thánh cựu ước. Vì thế, theo học giả Dibelius, tiến trình tạo thành truyền kỳ của việc thụ thai đồng trinh đi ngang qua ba giai đoạn mà học giả tin là có thể dẫn chứng với các tài liệu. Thứ nhất là sự hiểu biết và sử dụng do Thái Kitô yếu tố thần học về việc sinh ra do thần khí mà không có sự can thiệp của người nam. Thứ hai là việc cụ thể hóa tư tưởng ấy trong truyền kỳ của sự thụ thai đồng trinh, loại trừ việc thành hôn với thần linh. Thứ ba là việc huyền thoại hóa qua sự đối chiếu truyền kỳ với thực tại lịch sử, định vị trí việc sinh ra của Đức Giê-xu trong bối cảnh hôn nhân. Mặc dù sức hấp dẫn của nó khiến cho nhiều học giả hậu sinh thuộc thời đại chúng ta chạy theo, nhưng lý thuyết này của học giả Dibelius sẽ bị coi là không thể ủng hộ được trên bình diện khoa học và là một ảo thị, trong nghĩa yếu tố thần học về sự sinh ra do thần khí trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng như trong Thánh Phaolô, chẳng hạn như sự sinh ra của Isaac, không loại bỏ, trái lại còn giả thiết chức làm cha sinh học của người nam. Tuy nhiên, nền tảng của cuộc thảo luận đã thành hình và đặt để giới học giả trước một vấn nạn có ba chiều kích. Thứ nhất, việc thụ thai đồng trinh có phải là một dữ kiện lịch sử hay chỉ là một yếu tố thần học? Thứ hai, đâu là nguồn gốc của tư tưởng và trình thuật liên quan tới việc thụ thai đồng trinh? Và thứ ba, nó có phải là một yếu tố quan trọng hay là một yếu tố được Kitô giáo ưa thích? Trong lần tới, chúng ta sẽ tìm cách trả lời cho ba câu hỏi này.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha, Biển Đức 16 kêu gọi các giới hữu trách hãy đi xa hơn trong việc phân tích hoàn toàn là tài chánh, đứng trước những cuộc khủng hoảng kinh tế tài chánh hiện nay trên thế giới. Berlin, Thủ tướng Đức bà Angela Merkel kêu gọi liên minh đang cầm quyền tại nước này dấn thân bênh vực tự do tôn giáo và nhân quyền trên thế giới. Paris, 3.000 người tại Pháp đã ký tên vào thư thỉnh nguyện quốc tế yêu cầu bãi bỏ luật chống phạm thượng Hồi giáo tại Pakistan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Lạy Đức Chúa Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Jesus Christ.